có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600M và kính mời quý khán giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có những niềm riêng, và kính mời quý vị gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Số điện thoại để quý vị nghe là 605-475-8076, 605-475-8076. Nhà quyền Thanh Hùng kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, Betty trở lại chương trình cùng với nhà quyền và Thanh Hùng. Và kính mong quý thính giả thân thương những chút thì giờ quý báu Chủ nhật ngày hôm nay để gọi vào góp ý cùng với lời tâm sự của cô Lam gửi từ Hà Nội, Việt Nam. Betty xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng. Dạ vâng, Thanh Hùng xin... chào chị Betty trở lại vào phần 2. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi ban nãy là cô Betty cũng đã đưa đến quý vị một câu chuyện, đó là một câu chuyện của cô Loan ở Hà Nội. Trong cái câu chuyện của cô Loan ở Hà Nội thì cũng đã phát giác ra anh rể của mình đang tằng tiệu với một cái người phụ nữ khác. Trong lúc đó thì chị của mình thì đã dẫn các cháu về quê chơi. Và cho dù lời khuyên như thế nào đi nữa thì hiện tại bây giờ thì ông anh rể của cô Loan này thì vẫn chưa có một quyết định chính thức để mà gọi là về nhà của bố mẹ vợ để bày tỏ những cái lỗi lầm của mình, cũng như là nói rõ về cái sự việc đã xảy ra với cô gái lạ mà ngay trong cái ngôi nhà ở trong cái chung cư. Đây là một cái vấn đề mà hiện tại cô Loan phải nói là hết sức là phân vân. Muốn nói ra cho chị mình biết nhưng mà sợ chị mình thì đau khổ và không biết như thế nào nữa. Cho nên trong câu chuyện hôm nay, với câu chuyện là ông anh rể đã có ngoại tình với một cô gái khác ngay trong cái căn phòng chung cư ngôi nhà, và rất mong quý vị đóng góp cho trường hợp của cô Loan qua số điện thoại quen thuộc là 214-341-5943, 214-341-5943, hoặc với số điện thoại thứ hai là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính mời quý thính giả tham gia vào chương trình ạ.
Mình thấy cái trường hợp mà cái cô Loan này, cô là em vợ. Cô là em vợ. Mà bây giờ cô thấy cái chuyện như vậy thì cô vừa thương chị mình mà thương cháu nữa. Rồi cũng nếu mà mách lại cho chị mình hiểu thì biết cái câu chuyện ông anh rể ông làm tầm bậy như vậy á, thì là cũng lo chứ, cũng lo là lỡ hai gia đình người ta đổ vỡ ra thì nhiều khi mình cũng làm một cái tội của mình. Đó, còn nếu mà không nói ra thì nó cứ thắc mắc ở trong cái đầu hoài, không biết có nên giấu giùm cho ông anh rể hay là không. Thì cái vấn đề này là cái vấn đề mà cô Loan cô thắc mắc, mà cô cũng không biết là chưa biết phải giải quyết như thế nào. Mặc dù bà bố mẹ vợ thì bố mẹ của cô cũng biết cái chuyện này rồi, cô tâm sự bố mẹ cô thì cô cho bố mẹ biết. Đó, như thì ông bà thì lại nói là thôi để chờ xem như thế nào đã, coi thử nó có cái kiểu giống như coi ông anh này ông có thú nhận với vợ anh hay là không. Đó, mấy người lớn thì họ ra họ cho ý kiến là như vậy. Còn những người trẻ thì có thể là họ không chờ đợi được mà họ rất là phẫn uất về trong cái chuyện mà gian dối như thế này.
Vâng,
xin mời quý vị gọi vào.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được mời ngay một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Quán Xuân chào chị Betty, chào anh Thanh Hùng với Nhã Quyên.
Xin chào chị Quán Xuân. Chị Quán Xuân có khỏe không ạ?
Dạ,
Quán Xuân chào chị Quán Xuân.
Dạ, Quán Xuân. Không? Cái giọng hơi đổi.
Nghe có vẻ khàn khàn à, chắc là ho ho.
Thời tiết nó thay đổi là làm cho mình cũng... Quảng Xuân nghe cái câu chuyện này, Quảng Xuân có cái suy nghĩ trong lòng hồi nãy giờ, tại vì đang bận tay chắc cũng không có dự định là gọi vào. Thấy thính giả chưa gọi vào, Quảng Xuân cũng... Trước tiên là Quảng Xuân thấy là đây ý như một cái cuốn phim. Một cái cuốn phim Quảng Xuân đã được coi cũng khá lâu, hình như phim Hàn hay là phim...
Những cái
dạ, thật sự đó thì cuộc đời giống như tác phẩm với cuộc đời nó cũng là một thôi. Người ta lấy cái cuộc đời nó có những cái sự thật, có những cái sự trái ngang thì người ta bưng vào phim ảnh hay là kịch hay là những cái bài hát. Bây giờ mình nghe thì đúng là trước tiên thì Quảng Xuân muốn nói, nếu không biết hôm nay chương trình thực sự cái lá thư này mà cô Loan ở bên Hà Nội, ở Việt Nam có nghe, thì Quảng Xuân phải có một cái lời là rất là khen, vì cô Loan là một cái người em thương chị và dì thương, gọi là người bác gọi là bác á, thương cháu vô cùng, không gọi là cô chứ hả, em thì gọi là cô, rất là thương cháu. Thì cái tình cảm đó mình cũng rất là trân quý. Vì bây giờ như thế này, hồi nãy cái câu đầu cái thơ có nói, một Quảng Xuân nghe chị Bích Ti đọc có cái chi tiết là hai chị em hình như cũng hơi
khác khẩu đó, cái kiểu như khác khẩu.
Dạ dạ đúng rồi, khác khẩu. Thì nhiều khi cái mình không biết, bây giờ Quảng Xuân hỏi chị Loan rằng cái tính cách của người chị mình như thế nào. Ví dụ như Quảng Xuân đoán cô Loan là một người lanh lợi, đã đi làm việc trong một cái công ty lớn như vậy và ra đời và cũng có một cái sự nhanh nhẹn, lanh lợi, take care mấy đứa cháu, coi nó như con mình, rồi lo cho gia đình, cũng là một cái cầu nối chạy qua chạy lại, rồi nói chung là một cái người lanh lợi. Và sẽ nói mình thì mình không hiểu rằng là chị của chị Loan là một người hiền lành, ít nói, nhu mì hay là cam chịu hay là dữ dằn hay là cũng lanh như chị Loan không. Cái này mình phải nói cái tính cách trước cái đã, là vì mình hơi dông dài chứ. Thì bây giờ như vậy, cái vấn đề đã xảy ra và chị Loan đã không thể nào kiềm chế cái sự tức giận của mình và cũng đã nói với ba mẹ ruột, thì cái điều này cũng ok. Bây giờ nếu mà chị bữa nào cái này, nếu thì là Quảng Xuân nha, Quảng Xuân không có nói là chị Loan phải làm giống Quảng Xuân, nhưng mà nếu Quảng Xuân là Loan á thì Quảng Xuân cũng để khoan hãy nói gì hết, để mọi chuyện nó cứ diễn tiến rất trôi qua bình thường một vài ngày, hôm nào chị em vui vẻ nói chuyện riêng với nhau, đừng có mặt ông anh rể, cũng như đừng có các cháu đi uống cà phê rủ bả đi chơi đi shopping gì đó. Thì nhân cái lúc đó mình thử, mình gợi ý thử coi, mình hỏi rằng là nếu trường hợp chị người chồng của chị hay ông xã chị mà có một cái sự lăng nhăng hay ngoại tình, thì thứ nhất là không biết bà có tin không ha, tại vì đã chị em khắc khẩu đôi khi bà sẽ không tin, bà nói rằng mình này nọ, nhưng mà cũng có thể là tin là em ruột mình mà đâu không lẽ phá hoại hạnh phúc gia can mình. Thì để thăm dò coi cái ý của chị như thế nào, trước tiên là có cái niềm tin tuyệt đối, nếu mà chị tin tuyệt đối nơi người chồng, rồi thí dụ hoặc là chị có tha thứ không, hay là chị nghĩ rằng là trong một cái phút mà lâu lâu muốn đi thay đổi, chán cơm rồi đi tìm phở, tìm củ lạ thì là vấn đề khác, thì coi cái thái độ của chị mình, chỉ là hỏi chơi thôi. Còn cái chuyện mà bây giờ ông anh rể của Loan đã biết rằng ở trong cái thế và ổng cũng rất là quê rồi, tại vì ổng biết rằng Loan cũng đã biết mọi việc rồi, Loan sở dĩ như vậy Loan cũng chưa phanh phui, ổng cũng sẽ biết rằng là Loan cũng không muốn gia đình tan vỡ. Thì bây giờ cái đó người ta gọi là có thể nắm gáy sờ gáy ổng được rồi đó, nhưng mà mình vẫn để cho ổng sống trong một cái trạng thái hồi hộp, và ổng về chừng ổng cũng sẽ có thể, người ta nói nếu người quen đường cũ, nếu chỉ là một cái người thoáng qua đường để mà giải quyết cái chuyện chán cơm thèm phở đó thì lại vấn đề khác, còn cái chuyện mà là người yêu thật sự để có cái hướng mà lập phòng nhì lại là vấn đề khác. Thành ra bây giờ nếu mà Loan có một cái sự vân vân không biết, mình nói ra như vậy tan vỡ một cái đùng một cái, thì bây giờ khoan hãy nói, và nên có một cái bây giờ đừng có giận dữ, đừng có gào lên, đừng có làm cho ổng mất mặt gì hết á. Bữa nào mời ông anh rể đi uống nước, hoặc là thậm chí có thể mời đến nhà ba mẹ nói chuyện riêng mà không để cho bà chị biết, để coi ông trả lời như thế nào, ông hứa hẹn như thế nào. Bây giờ nói là ông đã không tới, ông không muốn tới, thì bây giờ mình đừng có dở cái giọng mà mình nói một cách gọi là gay gắt với ông, mình dỗ ngọt ông đi, mình nói anh à, bây giờ chuyện rồi em không muốn gia đình như vậy, em rất thương chị, em cũng thương cái gia đình này và cháu của em cũng như con em, thì bây giờ anh nghĩ như thế nào. Thì nhiều khi đó ở trong một cái trạng thái đó, ổng sẽ cảm thấy hồi hộp hơn là cho nó tung hê hơn mọi thứ. Nhiều khi nếu mà gặp cái người mà họ cà chớn thì họ điên lên, họ cho vỡ luôn, họ cho tan luôn. Nhưng mà Quảng Xuân nghĩ có hai đứa con như vậy, sống trong một cái ngôi nhà như vậy, hai bên cha mẹ chồng, cha mẹ vợ chăm chút để có một cái tên nó an cư lạc nghiệp. Quảng Xuân nghĩ đoán thôi nha, là ông không muốn tan vỡ cái gia đình này đâu. Thành ra đó mình cho ổng một cái cơ hội, nhưng mà mình khi mình nói chuyện, mình gặp ổng, mình đừng có hung hăng lên, mình đừng có gào lên, mình đừng có tỏ thái độ để cho ổng thấy là ông mà ấy là tôi sẽ mé, không có. Mình để cho ổng thấy mình cao thượng. Có lẽ mình có thể mình tạm thời, đây là một, không phải đây là lần đầu hay lần cuối, mình không biết, có thể đã nhiều lần xảy ra rồi. Nhưng mà cái bản chất người đàn ông mà có một cái sự ong bướm như vậy thì đúng là cũng khổ. Mà bà chị mình, có nhiều người phụ nữ đó, họ giống như là tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Bản thân không biết là người chị của chị Loan được một dạng phụ nữ tiếp người như thế nào để mà có thể. Bây giờ thì Loan đã có một cái nắm cái tẩy của ổng rồi đúng không? Thì cứ vẫn đi làm chung với nhau bình thường đi, đừng la, đừng hê lên gì hết. Nhưng mà ba mẹ mình đã biết rồi, tốt rồi, ok. Ở Quảng Xuân vẫn rằng đang lấn cấn suy nghĩ trong đầu là có nên để cho ba mẹ ông này biết hay không. Cái điều này nó cũng hơi lớn chuyện đó, thành ra cũng khoan. Bây giờ Quảng Xuân chỉ nói đến đây thôi để cho quý vị thính giả khác góp ý vào thêm. Thì khi mình ổng sẽ biết rằng là cô này đang nắm cái tẩy của mình, cũng phải cẩn thận với ông anh rể một chút. Cũng tại vì chắc cũng coi phim nhiều quá Nhã Nguyên ơi, thành ra đôi khi cũng nghĩ tới chuyện xấu là cô coi chừng là ổng hại mình, không có. Thì mình hy vọng ở ngoài đời nó không đến nỗi như vậy. Một cái người có học trí thức mà đi làm trong một cái công ty như vậy thì, nhưng mà cái chuyện mà đàn ông mà không phải là Quảng Xuân nói là chấp nhận tha thứ để cho nhắm mắt làm ngơ cho ông tiếp tục như vậy thì bây giờ để xem thăm dò ý tứ của bà chị mình như thế nào. Đôi khi mình nói là mình nếu mà có muốn tung hê lên cũng được, nhưng một cách rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, rất tế nhị, cũng mời hết mọi người mà chỉ trong vòng rất là thân với nhau. Ví dụ chị này là nhân vật chính nè. Rồi nếu mà trường hợp mà không xử được thì lúc đó hãy có mặt của phụ huynh thì để xem. Nhưng mà ảnh đã không chịu đến thì có lẽ ổng còn đang quê và ổng cũng không biết phải giải quyết như thế nào, phải cho ổng thời gian chút nữa đi. Chuyện này là cái chuyện lâu dài chứ không thể nào một ngày một bữa. Thành ra trước tiên Quảng Xuân chỉ muốn tóm tắt lại là chị Loan bình tĩnh, đừng có tức giận. Tại vì cái sự tức giận thì nó sẽ làm cho mình hằn học, và đôi khi cái sự ứng xử nó làm cho đối phương nó sẽ nhiều khi cái sự dịu dàng nhẹ của mình á mà nó siết chặt người ta hơn thì ổng sẽ sợ. Còn bây giờ tung hơi lên cái người thiệt thòi là chị mình, là cháu mình, thì như Loan trình bày thì thấy là Loan là một người rất là thương yêu gia đình, do đó cũng lanh lẹ, do đó nghĩ là bạn sẽ có thể ứng xử được trong cái trường hợp này. Và chúc Loan có đủ bình tĩnh, đủ năng lượng, nghị lực để tiếp tục chiến đấu với ông anh rể này. Mà dù đúng là ông nói chuyện này là chuyện của tôi, không có dính dáng gì tới cô, nhưng mà người Việt Nam mình một con ngựa đâu thì cả tàu bỏ cỏ mà, hay cả tàu nhậu chết bỏ không biết. Nhưng mà bây giờ thì mình là người Việt, cô cũng có thể nói thẳng với ông anh rể là đây là gia đình của tôi, thì chị tôi cũng giống như cháu, tại vì cái mối quan hệ gia đình như vậy, do đó nếu tôi là người dân nước lạ thì chắc là tôi cũng can dự vào. Nhưng mà rất tiếc vì đây là chị ruột của tôi và cháu tôi, nhưng mà nếu mà coi cái ý nói chuyện tay đôi với ổng trước đi, tại vì đó em biết chuyện của anh rồi đó, bây giờ anh nghĩ sao rồi. Còn bây giờ kêu ổng tới nhà để ổng trần tình với bố mẹ thì có lẽ ổng còn đang có một cái sự gì đó chưa sẵn sàng, giống như ổng trốn đi, giống như là người ta có cái câu mà 36 kế mà tam thập lục kế mà dĩ đào như thượng sách đó, thì nhưng mà ổng không có dễ trốn nổi đâu, thì thôi cứ tạm thời cứ để cho mọi việc. Với lại cái cuối cùng Quảng Xuân kiểu hỏi là hai vợ chồng ảnh chị sống với nhau bề ngoài thì nhìn hạnh phúc không, vui vẻ không, có bao giờ ổng đánh đập chị mình không, có bao giờ ổng ngoài những cái đó ra thì để xem như thế nào. Nhiều khi bà sẽ chấp nhận cái hạnh phúc đó, nhưng mà cũng không có nghĩa là mình sẽ giấu hoài. Nếu nó xảy ra thêm những cái chuyện tồi tệ nó nữa, lúc đó mình lại phải lên tiếng rồi đó. Còn bây giờ trước mắt lần này không biết phải lần đầu hay không, thì chị Loan nên bình tĩnh lại và ổng biết rằng là mình tẩy của mình đã bị nắm rồi thì ổng cũng sẽ cẩn thận hơn. Và thì đây còn những cái phần tiếp theo thì xin để khán giả khác cho ý kiến. Rồi cảm ơn chị Bích Ti rất nhiều, cảm ơn anh Thanh Hùng, Nhã Quyên, chúc sức khỏe mọi người. Hôm nay buổi chiều nó trời hơi u ám, nhưng mà Quảng Xuân hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, sẽ sáng sủa cho đất nước Hoa Kỳ này.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều.
Không biết tẩy thì cũng biết gom. Dạ.
Cảm ơn chị Quảng Xuân ạ.
Xin mời vị khán giả tiếp theo.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello, xin chào ạ.
Dạ, xin chào Di Tư. Di Tư khỏe
rồi,
không Di Tư?
Rồi.
Dạ khỏe.
Dạ.
Bích Tư.
Chào Di Tư.
Dạ. Nghe rồi, tiếng Thanh Hùng với cô Quảng Xuân với Bích Tư, nhưng mà Di Tư ở đây nhỏ lắm có nghe.
Dạ.
Bây giờ mình vô vấn đề rồi phải không Thanh Hùng?
Dạ.
vấn đề thế nào đó Thanh Hùng, cho chị Tư xin lỗi nghe lại đi.
Dạ.
Nhỏ lắm.
À, Thanh Hùng xin tóm lược nhanh thôi. Cô em vợ phát giác là ông anh rể của mình là tằng tiệu với một cô gái lạ. Sau khi phát giác ở ngoài đường thì ông anh rể chở cái cô gái nó về ngay cái chung cư á, tức là nhà ở á. Thì cho nên là cô này đi vô mới phát giác ra là ông anh rể với cô gái đó vừa làm chuyện yêu đương ở trong nhà. Thì sau khi phát giác xong thì hai bên cãi cọ, thì ông anh rể đuổi cô này đi, tức là cô Loan này, đuổi ra ngoài. Và sau sự việc đó thì cô Loan rất là buồn và cũng muốn nói cái câu chuyện này với chị của mình, bởi vì chị ruột của cô Loan này đang dắt hai đứa cháu về quê chơi. Cho nên bây giờ là cô Loan đang phân vân không biết có nên kể cái câu chuyện ông anh rể của mình ngoại tình với một cô gái khác ngay trong ngôi nhà hay là không, cho chị mình biết hay không. Cho nên đây đang rất là bế tắc, rất mong quý thính giả góp ý giúp cho cô Loan ạ. Dạ vâng, đó là câu chuyện vắn tắt như vậy ạ.
Ờ, ok. À, theo dì Tư tính là cũng hơi rắc rối, nhưng nói ra thì vợ chồng người ta đổ bể, còn mà không nói ra này chuyện mình ta âm thầm không biết gì hết. Hai câu đó đứng ngã ba đường mà mình đã thấy, là anh rể có thấy mình đã thấy không?
Dạ phát giác ngay trong cái ngôi nhà ở luôn mà thưa dì.
Ở trong đó là cô
gái lạ cùng anh rể luôn đó, trong phòng luôn, phòng ngủ luôn.
Ở
dạ.
Trong phòng luôn mà cô dạ. Cô em vợ này thấy rõ ràng.
Dạ thấy luôn. Dạ
dạ. Theo dì Tư nói, từ nói với chị mình, phan nói chụp nói liền, từ mình lấy chuyện xa xôi nói ra, không phải bày đặt, nhưng mà chuyện nó sự thật rồi. Nếu mà chị mà gặp như thế này, bên gia đình mình gặp thế này, thì chị có tin không? Chị có biết không? Hay là người ta nói tầm sòm để cho chị nghe? Cứ kể đi, kể xa xôi một chút thời gian rồi mình nó bấm một câu vô là sự đó là sự thật. Chứ bây giờ mà bước đầu mà vô nói liền là khó khăn lắm nha. Tội nghiệp đổ vỡ cái gia đình của người ta nữa, rồi mình đã thấy rõ nữa mà mình là người em của vợ nữa. Thành ra nhiều khi nó ngược lại nói thế này thế kia nữa, thành ra từ bước đi. Tính toán nói thế nào cho xin lỗi, không phải gì, tôi nói khôn khéo hơn mà mình lựa lời nói. Thế coi thử coi người chị mình có tin được những cái lời đó không? Nhiều khi chị mình nổi cơn lên một cái rồi đổ vẻ ra, rồi mình cũng ân hận. Rồi mấy đứa cháu rồi nó cũng không có cha. Từ từ bước. Thì chị Tư có đôi lời đó thôi Thanh Hùng ơi.
Dạ vâng. Hello. Cảm ơn chị Tư ạ. Dạ vâng.
Dì Tư, tức là dì Tư nói là bây giờ Khoan nói ra phải không? Cứ giữ cái chuyện này á, coi như là không biết gì hết, không có nói cho bà chị biết gì hết phải không ạ? Để từ coi chị như thế nào phải không ạ?
Dạ đúng rồi, không phải. Yeah. Mình sẽ nói cho chị mình mà mình tìm cách nói xa xôi một chút. Nếu mà trường hợp mà cái chuyện đó nó bắt buộc mà có người trong nhà thấy vậy mà chị có tin không? Mình cứ nói xa xôi coi chị nó, ủa mày thấy cái gì mình nói rồi tùm lên thì em nghĩ vậy thôi mà. Nếu chị tin đó thì chị để ý dòm coi nó có thực sự thật không. Chứ em thấy cơ bộ thế này thế kia, tìm cách nói cho không phép một chút thì tôi cũng có nhảy vô được cái chuyện này mà gần cô đó. Dạ, vậy thôi chị Tư. Bích Tý ơi.
Dạ, Bích Tý nghe đây.
Dình dự sức khỏe, dạ, dình dự sức khỏe. Rồi chị Tư nói vậy đó, nói là có hiểu cái ý chị Tư nói không?
Dạ, chị cũng hiểu chị Tư nói là như vậy. Thì Bích Tý cũng biết là chị Tư nói, cứ để từ từ hoặc là máy bấm máy gió cho bà chị biết thôi.
À, đúng rồi. Chứ bắt buộc mình nhảy vô một cái bụp, mình làm cái bụp nữa thì người ta không biết là. Người ta còn yêu nhau quá trời mà mình làm vậy thì gia đình ta tỏ vẻ nó cũng khó khăn vì cái sự thấy người ta không có thấy, mình đã thấy. Thì từ bóng gió coi coi chị nói thế nào rồi lúc đó mình mới nói sự thật ra.
Dạ.
Dạ.
Dạ vâng, vậy thì nha, chị cũng nha, cũng ghi nhận ý kiến của chị Tư ở đây. Dạ. Cảm ơn chị Tư nha.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chị Tư rất nhiều à.
Dạ, chị Tư giữ gìn sức khỏe đó nha. Dạ.
Dạ.
Chị Tư thấy hôm qua Thanh Hùng phỏng vấn anh nó nói thơ hay quá.
Dạ.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Tư à. Chúc chị Tư luôn dạ. Mạnh khỏe chị Tư nha.
Dạ, cảm ơn nhiều.
Dạ, xin chào tạm biệt chị Tư.
Quý vị thính giả đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng và còn vài phút cuối của chương trình. Kính mời quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Trở lại với cô Betty.
Vâng, thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào còn mấy phút cuối của chương trình. Bữa nay thì có chị Quảng Sơn với dì Tư, còn mấy ông đi đâu hết rồi không biết nữa. Mấy ông
yeah.
Mấy ông không biết có ý kiến gì trong cái vụ này không nên nữa. Công bình hay là chống hay là như thế nào?
Không, sự thực ra theo như Thanh Hùng suy nghĩ thì trong cái trường hợp này cô Loan cứ khoan vội nói với chị mình cái đã. Trước sau gì cũng sẽ nói thôi, nhưng mà lúc này thì khoan nói cái đã. Mà điều đầu tiên đó là gây sức ép với ông anh rể của mình. Nếu mà còn nghĩ đến cái vấn đề mà tình cảm vợ chồng, thương người chị của mình, thương hai đứa con, hai đứa cháu của mình, thì nên có làm một cái hành động đó là về gặp ngay gia đình phía bên vợ, lựa cái thời gian thích hợp nhất để mà trình bày, coi như là đó là một cái lời hối lỗi. Mà mình thật sự là cũng như là một có cái sự cam kết là không có tái phạm trường hợp này nữa. Để có như vậy á, thì khi mà người đàn ông này á, ông anh rể này mà làm được điều đó thì có nghĩa là ông thực sự đang yêu thương gia đình. Chẳng qua những cái giây phút mà gọi là lầm lỡ. Mà theo như Thanh Hùng nghĩ thì có lẽ là cái việc mà quen này cũng đã lâu rồi chứ không phải mới đâu. Cho nên là không phải một hai ngày mà để quen được một cô gái và làm những chuyện như vậy. Cho nên đây là cái vấn đề mà cần phải phải mổ xẻ ra, dùng cái từ nó mới đúng, phải mổ xẻ cái vấn đề này ra một cách đàng hoàng để có mặt ông ba mẹ vợ cũng như là cái cô gái này, cô em vợ, để từ đó ông này ông có thực sự hối lỗi hay không và có muốn quay về gia đình hay không. Thì sau khi mà cảm thấy thương thuyết với ông, điều đình với ông mà ông chịu làm được điều đó thì có thể câu chuyện này tạm gác qua một bên và nó không, coi như không có chuyện gì xảy ra và để cho cuộc sống nó cứ như vậy. Còn nếu mà ổng cứ ngoan cố thì buộc lòng lúc đó phải nói cho bà chị của mình biết là ông anh rể đã như vậy như kia. Đó là theo ý của Thanh Hùng.
Theo ý của Thanh Hùng là như vậy.
Dạ vâng.
Đó. Thì cũng hay cái mình biết hối lỗi mà mình về mình thưa với gia đình bên bố mẹ vợ.
Dạ vâng.
Thì mình và cũng có thể là cái đó là một cách mà để mà cho bày tỏ là cái sự mà mình đã làm cái chuyện mà không có phải rồi với vợ mình và mình không có muốn cái gia đình đổ vỡ nữa, thì cái đó cũng là một cái điều hay nếu mà làm được cái chuyện đó.
Bởi vì trong cái vấn đề mà đời sống gia đình đó, cái sự mà nhẫn nhịn nó đôi khi nó rất là quan trọng, tức là cuộc sống bình thường thôi nha. Còn khi mà người đàn ông này đã phạm một cái tội tày trời như vậy á, thì nó thiệt ra mà nói thì đây là cái vấn đề mà người đàn ông đó, ông anh rể cô Loan này phải tự sắp xếp mới đúng, phải tự biết mình cần làm những cái việc gì nếu thực sự yêu thương gia đình. Chứ còn mà nếu mà để cho cái cuộc sống nó cứ trôi qua thầm lặng, rồi cô em này cũng giấu đi sợ chị mình đau khổ, rồi sợ thế này thế kia vân vân, thì cuộc sống như vậy á, đâm na sống trong một cái hoàn cảnh là chính cô em này cũng góp phần trong vấn đề gọi là lừa dối. Bởi vì không dám nói, ví dụ thôi. Rồi ông anh rể không có nói được cái điều mà ông đã phạm phải như vậy, thì ông lại càng lấn sâu vào tội lỗi. Rồi đâm ra cái người vợ thì cứ tưởng cuộc sống vẫn đang hạnh phúc, vẫn sống và nuôi con như vậy, thì thấy nó cũng quá tàn nhẫn khi mà chúng ta xử sự theo cái cách đó. Cho nên người đàn ông đó phải làm một cái bước đầu tiên, đó là phải thực sự hối lỗi về tâm sự cũng như là thú tội trước ba mẹ vợ. Thì sau này có vấn đề gì thì cha mẹ vợ cũng có phần có ý kiến để giúp đỡ, để cho làm cho cái gia đình cuộc sống trở lại một cách ấm êm hơn. Theo Thanh Hùng nghĩ như vậy.
Không, Đó, xin mời quý vị còn ý kiến gì nữa không ạ? Xin quý vị gọi ngay vào còn mấy phút để
thưa quý vị.
Chúng ta góp ý cùng với cô Lan.
Dạ vâng. Còn vài phút nữa quý vị có câu hỏi nào có góp ý nào thì xin gọi về số điện thoại của chương trình. Dạ vâng, thì theo Thanh Nùng với Nhã Quyên nghĩ thì chúng ta chỉ còn có 2-3 phút nữa thôi. Xin mời chị đúc kết chương trình luôn ạ. Câu chuyện luôn ạ.
Dạ vâng, thì khi mà Bích Ti cái năm mà Bích Ti nói là Bích Ti có đi về bên Hà Nội đó, thì thật ra là những cái gia đình theo mà những gia đình mà trung lưu mà có ăn có của ăn của mặc đó, thường thường họ hay có những cái chuyện nữa là khực, Bích Ti không nói hết đâu, nhưng mà gia đình họ cũng trí thức lắm. Có những gia đình họ trí thức mà họ cũng có nhà cửa đàng hoàng, mà gia đình nề nếp chứ không phải không phải nề nếp đâu, mà Bích Ti đã có nhìn thấy một gia đình ở ngay Hà Nội rồi, và rất là hai vợ chồng rất là tốt, hai vợ chồng có quan việc làm đàng hoàng, phải nói là cái dân mà có ăn có học á, mà có nhà có cửa đàng hoàng đó. Thế mà rồi tưởng bề ngoài nhìn vào tưởng là hạnh phúc lắm, nhưng mà rồi té ra thì lại ông chồng ông lại đi mê một cái cô mà cô ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam mình nữa. Và cái cô này cố không biết là bởi vì khi cái giới trí thức mà giới có tiền nó của thì lại mấy cô ca sĩ thì cố cũng hay bám vào nữa, nhất là hay mời mọc tiệc tùng này nọ đó, thì cái anh chàng này anh cũng đã dính rồi bởi một cái cô đó. Mà rốt cuộc hai vợ chồng đi ra tòa ly dị. Đó, cũng có mấy hai gia đình có hai đứa con trai gái rất là đẹp, phải nói gia đình hai người thương nhau mà từ hồi học dưới trung học là á, hai vợ chồng thì thương nhau từ lúc vậy, và sau này thì hai bên làm đám cưới với nhau và có công ăn việc làm rất là tốt, phải nói là những cái công ty thật lớn mà có tiền có của nữa. Đó lý do tại sao những gia đình mà ở bên Việt Nam bây giờ á, nghèo thì họ lo cho gia đình, họ lo đầu tắt mà tới họ lo cho gia đình, họ lo cho vợ con trong gia đình để được đầy đủ, thì họ đâu có thì giờ làm những cái chuyện mà để đi lăng nhăng đâu. Nhưng mà những cái người mà có tiền nó của rồi là lại bắt đầu họ có cái những cái điều kiện đó để mà quen người này quen người kia đó, rồi nhất là mấy anh chàng mà ông chồng mà đẹp trai một tí thì lại bị mấy cô lại đi theo ba nghĩa là mê hoặc đó, thì trong những cái giây phút đó thì lại xa ngã, thì rốt cuộc rồi hai vợ chồng lại ra tòa ly dị. Thì không biết ngày hôm nay họ đã trở về với nhau chưa, nhưng mà cái thời gian cách đây chừng 7-8 năm á, thì Bích Ti biết là hai vợ chồng đã đem nhau ra tòa ly dị rồi, và mỗi người ở mỗi nơi. Đó, mà cái chuyện mà chuyện tình giữa cái anh chàng này với cái cô ca sĩ nổi tiếng Việt Nam mình á, nó cũng chẳng đi đến đâu cả, đó là ở ngay Hà Nội. Vâng, đó thì bây giờ cái hoàn cảnh của cái cô người gia đình của chị của cô Loan cũng ở Hà Nội luôn, thì Bích Ti nhớ lại cái cảnh đó, Bích Ti thấy rằng cái gia đình cô Loan thì cô nói cái gia đình chị này cũng có cái căn nhà đến 7-8 tỷ lận. Vâng, thì ở một cái chung cư có loại chung cư như thế này, thì Bích Ti nghĩ là loại chung cư và một loại sang đó ở Hà Nội đó, bây giờ họ xây được những cái chung cư lớn lắm. Cái này là nói là mua căn chung cư hơn 7 tỷ. 7 tỷ là không biết mấy trăm ngàn đồng tiền Mỹ này, Bích Ti không có tính ra được. Nhưng mà đó là 7 tỷ thì cũng là lớn rồi. Mà lại có nhà lại có chỗ để xe hơi này nọ nữa. Ông anh thì có đi xe hơi này nọ nữa. Thì như vậy là cũng là thuộc loại rất là dân có tiền có của Việt, của Hà Nội chứ không phải dân thường đâu. Thành ra những cái chuyện như này cũng là chuyện thường thôi. Thấy như vậy là mình biết là chuyện thường xảy ra ở Việt Nam. Đó, thì những cái người đàn ông mà họ bị những cô gái dụ như vậy á, thì thật sự ra họ cũng chỉ chơi qua đường thôi, chứ họ không có cái kiểu như mà họ muốn bỏ vợ, bỏ con đâu. Đó, thì nếu mà người vợ này biết, nghĩa là biết cách xử sự mà không làm quá, không là ghen tương giận dỗi quá, thì sẽ đưa người chồng về với mình một cách rất là êm thắm. Chứ còn bây giờ mà làm ra lẽ hoặc là đi ra đánh ghen hay gì đó thì là Bích Ti thấy là nó gia đình đổ vỡ ngay lập tức. Thì Bích Ti thấy nó là như vậy. Thì trong cái trường hợp mà của chị của cô Loan á, thì bây giờ đó thì cô Bích Ti nghĩ rằng á, Loan với bà bố mẹ của mình biết rồi, thì chỉ cần nói chuyện với ông anh rể của mình thôi. Thì nếu muốn tùy theo cái tính tình của người chị mình có ghen tương nhiều quá hay là không, hay là khi nói ra thì chị có thể là nổi sùng lên hoặc là giận dữ hoặc là nhất định đi ra tòa ly dị, đại khái là như vậy. Thì mình muốn giữ cái hạnh phúc cho chị á, thì là Bích Ti nghĩ rằng chị có là nói chuyện với ông anh rể và điều đình với ông anh rể và cho ông anh rể biết là chúng tôi vì cái gia đình hạnh phúc của chị tôi mà tôi chưa có nói chuyện với chị tôi, thành ra bây giờ anh nghĩ như thế nào về cái gia đình của anh cho chúng tôi biết, anh muốn bỏ chị tôi, bỏ con anh hay là không. Thì khi mà thấy anh nói chuyện mà một cách nghĩa là thành thật, là hối lỗi đó, và có vẻ như là cái chuyện của mình là mình làm một cái điều sai trái đối với vợ, với con mình, đối với gia đình vợ nữa đó, thì anh hối lỗi, thì anh tỏ ra hối lỗi, thì cái chuyện đó mình cho qua luôn, và từ đó trở đi anh có thể mà mình theo dõi cái cuộc sống gia đình của anh như thế nào, bởi vì chị em trong gia đình mà mình lại có quyền vào trong nhà của chị nữa, thế mà mình cứ vào bất cứ lúc nào, bởi vì đó là cái sự bằng lòng của gia đình của anh chị để cho mình vào trong nhà giống như người thân, người ruột thịt rồi. Đó, thì Bích nghĩ rằng trong thời gian này thì Loan cũng không có nên làm gì nhiều, bởi vì đàn ông mà họ bị dụ dỗ mà họ có cái vị thế của họ nữa, thì mình không thể nào trách được những người đàn ông như vậy. Thì khi mà ông anh rể mình biết cái chuyện lỗi của anh ta rồi, và anh ta cũng đã biết là mình biết cái tẩy rồi, thì chắc chắn là Bích nghĩ rằng anh không có thể nào, nếu ông ta muốn giữ gia đình hạnh phúc của anh ta thì anh ta phải là từ bỏ những cái chuyện lăng nhăng đó đi. Đó, và thì Bích nghĩ rằng cái điều đó là cái điều bây giờ Loan nên làm, là Loan không có cần nói, chưa cần nên nói với chị mình, và tùy theo cái ý hỏi ý của chị mình, biết chị em trong gia đình mình biết tính tình nhau như thế nào. Chứ thật sự người ngoài như Bích và có những các quý vị khác cũng không thể nào biết được là có nên nói hay là không nên nói. Chỉ biết là Loan tùy theo tính của chị của mình, đó, mà mình tùy theo đối xử thôi. Thì và có thể nói bóng nói gió cũng được, cho bà chị mình biết là nếu một người đàn ông như vậy thì chị tính ra sao làm sao. Chị nghĩ là nếu mình chỉ lấy một trường hợp người khác thôi để mình nói, để xem ý của chị mình, chị sự quyết định chị nghĩ như thế nào. Đó, chứ mình không nói cái trường hợp của chị đâu. Đó, mình có thể một ngày nào đẹp trời nào đó chị em ngồi nói chuyện với nhau, nói cái trong những trường hợp người khác thôi, nhưng đừng có nói chuyện trường hợp của gia đình của chị mình. Đó, để mình biết cái tính của chị mình, họ nghĩa là bà trong trường hợp như vậy thì bà có ý kiến như thế nào. Vâng, đó là những cái ý nghĩ mà Betty chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn Loan đã gọi từ Hà Nội mà đã theo dõi những cái chương trình như thế này. Betty mong rằng là giúp ích được cái gì trong cái chuyện về xã hội cũng như là về gia đình của Loan. Và mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Đàn ông mà họ cái nào dễ dãi thì họ bắt. Nhưng mà ăn thua là người vợ. Thì người vợ đó là cái điều trọng hơn. Nhà Bích Tý thấy rằng không có những cái phụ nữ chúng ta không có nên nghĩa là hấp tấp, cũng như là đừng có ghen nhiều quá, và mình cũng nên tha thứ cho cái người đàn ông họ đã phạm lỗi, và mình có mình bỏ những cái chuyện đó qua, coi như mình cái chuyện đó là chuyện thường. Gia đình nào cũng vậy thôi, Loan biết gia đình nào cũng vậy thôi, cũng có những chuyện này chuyện kia, không cái này thì cái khác. Rồi cái chuyện sóng gió đó, nếu mà mình biết cách giải quyết và giải quyết một cách tế nhị thì những cái sóng gió đó nó cũng sẽ qua đi. Và nghĩa là sau cơn mưa thì trời lại sáng. Đừng có làm nên cái gì mà mình người ta bảo than sân si đó. Nhiều khi có những cái chuyện mà si của mình nó gây ra nhiều thứ lắm. Đó, thì nếu mà mình thực hiện được những cái lời như vậy, mình biết là những cái chuyện là mình làm một cái gì nóng tính quá thì nó cũng sẽ gây ra đổ vỡ. Từ cái chuyện nhỏ nó ghé thành chuyện lớn. Vâng, và đó là ý kiến của Betty ngày hôm nay. Và Betty cũng xin cảm ơn những sự đóng góp của quý vị ngày hôm nay, cũng như là sự lắng nghe của quý vị, và mong rằng tất cả quý vị có được sức khỏe trong cái thời gian dịch bệnh như thế này. Cái con cúm nghe đâu nó đang bùng phát lại thứ ba gì nữa đó nữa. Thì mọi người đều chúc mọi người đều mạnh khỏe hết, và nên giữ gìn cẩn thận. Và xin cảm ơn, hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Và cô Betty xin cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên nhiều nha.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin cảm ơn chị Betty rất là nhiều đã dành thời gian cho buổi chiều hôm nay, chương trình talk show trong chương trình Có Những Niềm Riêng. Xin kính chào tạm biệt chị và chúc chị luôn dồi dào sức khỏe. Và xin được gặp chị chương trình này vào lần sau chị nhé.
Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ vâng. Thưa quý vị, chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty đến đây xin được tạm dừng. Thanh Hùng và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm đến chương trình này.
Làm sao nói hết.